Mời các bạn nghe chuyện ngắn Anh sẽ đi cùng em chứ, dưới giọng đọc Mỹ Hạnh. Tặng anh gửi giải. Hà Nội, sáng ngày 11 tháng 7, 8 giờ 5 phút. Đúng là ánh mắt ấy không thể lẫn vào đâu được. Ánh mắt mọi khi mình vẫn nhìn trong ảnh, trong những lúc nói chuyện trên mạng xã hội. Nhưng sao hôm nay khi nhìn vào ánh mắt ấy, tim mình lại thế này. Đan chưa bao giờ tin vào tiếng sét ái tình, càng không thể tin rằng em thích anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt như thế. Quen anh đã lâu, nhưng Đan và anh chỉ quen qua mạng xã hội. Trong những lần trao đổi công việc part time qua mạng, cô là người mới, còn anh là người giao công việc, chỉ dẫn những thứ cần thiết, nhắc nộp bài đúng hạn. Gần một năm chỉ chat vì công việc, anh lâu lâu nhắc nhở giữ sức khỏe và cố gắng nộp bài đúng hạn. Ngoài ra, những lần cô làm bài tốt, anh khen và gửi thêm tiền nhuận bút qua thẻ thanh toán. Chưa một lần gặp ngoài đời thực, cũng chưa bao giờ cô có ấn tượng hơn bình thường với người quản lý của mình. Vậy sao hôm nay, ngay lần đầu tiên gặp này, cô lại đổ ngục trước anh nhanh hơn bất kỳ tia sét nào, đến nỗi khi anh quay bước đi rồi, cô mới nhận ra tim mình lỡ nhịp thực sự. Hà Nội, sáng ngày 11 tháng 7, 8 giờ 15 phút. Này cô bé, anh chụp một kiểu ảnh nhé. Không, em vào ảnh xấu lắm. Cô đứng dậy, cúi đầu chào anh, tránh ống camera chụp hình từ phía anh. Đó là lần đầu tiên cô và anh gặp nhau ngoài đời thực, không phải qua màn hình máy tính. Gặp nhau lần này là anh với cương vị người quản lý tiễn đoàn công tác dài ngày thăm dò thị trường phía Nam, trong đó cô chịu trách nhiệm chính trong chuyến khảo sát thị trường. Ngắn gọn nhưng đủ ý, anh dặn dò các nhân viên chú tâm vào công việc, chăm lo sức khỏe, thường xuyên báo thông tin về. Mọi người lên xe bắt đầu cho hành trình mới. Riêng cô đã biết tim mình lỡ nhịp thật rồi. Và hành trình trên vai cô sẽ nặng hơn khi mang thêm một nỗi nhớ. Rõ ràng là cô nhớ anh ngay khi anh vừa quay lưng đi. Rõ ràng cô bị sét đánh, mà không, nhanh hơn cả sét đánh. Từ nhủ, nhất định sau chuyến công tác này, nhất định phải nói cho anh biết. Cô tự cốc đầu mình đau điếng để đảm bảo tinh thần được trở lại bình thường. Nhớ nhung thế này, làm việc được sao? Huế, ngày 15 tháng 7, cô vừa mail cho anh, báo công việc ở đây. Cô cứ băn khoăn mãi xem có nên gửi lời chúc buổi tối tốt lành tới anh không. Rồi cô gõ vài dòng hỏi thăm cả sức khỏe của anh nữa. Con người ấy suốt ngày chỉ có công việc, không biết anh có ăn đúng giờ không nữa. Hà Nội ơi, mong về với mi quá, dù vừa mới bước chân đi, vì ở đó có anh. Không có thư dép lại, cô nhìn ra bầu trời Huế để sao, đăng vài dòng lên trang cá nhân và tắt máy. Sáng hôm sau, cô nhận được mail trả lời. Dòng cuối, anh cảm ơn cô, chúc cô ngày mới vui vẻ. Có thế thôi mà làm cô cười cả ngày sau đó. Mấy anh chị trong đoàn còn thắc mắc mãi, làm cô bối rối quá chừng. Mỗi nơi cô đến, mỗi nơi cô nhìn thấy đều ghi lại và gửi gắm cho anh. Cô không biết cảm giác của anh sẽ thế nào, chỉ đơn giản là muốn chia sẻ, muốn chạm gần hơn vào thế giới của anh từng chút một mỗi ngày. Hà Nội, ngày 16 tháng 7. Anh nhận được mail của Đan, cô gái trẻ ham thích xê dịch và rất tận tụy với công việc. Đi tới đâu, dù công việc có bận rộn thế nào, em cũng dành vài dòng cuối ghi lại cảm xúc của mình về nơi vừa đặt chân đến. Huế, Đà Nẵng hay những vùng xa xôi hơn ít người biết đến, em vẫn thích chúng một cách kỳ lạ. Mỗi khi nhận được mail của em, tôi cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Khối lượng công việc của người quản lý cũng đỡ thấm mệt hơn. Ở em lúc nào cũng có sự thích thú, hứng khởi và nhiệt huyết. Làm việc cùng nhau gần một năm qua mạng, tuy nhiên chưa bao giờ em trễ hẹn gửi bài, cực kỳ có trách nhiệm. Sáng nay đi cà phê với một đối tác ở Đà Nẵng, người đó có nhắc tới Đan. Anh chợt nở một nụ cười nhẹ. Đối tác phản ánh tốt về cô gái, nói em làm việc rất nhiệt tình và có trách nhiệm. Anh nói các trường đang đến khảo sát, nhà trường, phụ huynh và các em học sinh đều có phản hồi tích cực. Hai người trao đổi thêm một vài thông tin và chào tạm biệt. Lúc này, khi chỉ còn lại một mình, anh nhắn một tin báo mọi người cố gắng, ngần ngừ mãi xem có nên gửi tin nhắn điều gì cho em. Nhưng lại thôi, Hà Nội sớm nay trong lành quá. Chợt muốn nắm tay ai đó đi lòng vòng phố cổ, là em, là Đan. Nha Trang, ngã dưới thành phố của những cây cầu, Đà Nẵng. Đan và đoàn khảo sát tới Nha Trang, mọi người cũng ai cũng mong chờ tới đây để lùa tay vào làn nước trong xanh màu ngọc bích, tắm biển thỏa thích sau giờ làm việc. Đan cũng vậy, cô thích biển, thích vô cùng. Các trường nơi Đan tới khảo sát và giới thiệu đều có phản hồi rất tốt, cả team ai cũng hào hứng để đi thêm những vùng khác với hy vọng lần này dự án triển khai sẽ diễn ra tốt đẹp. Sau giờ làm, Đan cùng mọi người chạy xe ra biển. Đoàn cô sẽ một chiếc xe bất ngờ mất lái, đâm sầm vào xe Đan. Cô chỉ biết sau cú ngã thì người mình đau điếm, chẳng còn biết gì nữa. Tỉnh dậy, mọi người ai cũng sốt sắng lo cho Đan. May mà không sao, chỉ do sốc quá mà ngất đi. Lan tự cười, tự nhủ, đúng là đồ nhát. May bị ngất do sợ, chẳng phải là do bị quá đau. Tay trái cô vẫn đau ê ẩm và dị máu. Nhưng như thế là may quá rồi. Người lái xe hôm đó cũng may, chỉ đau hơn cô một tẹo. Anh xin lỗi và xin đền bù một khoản tiền. Đan giơ tay, cô không sao là tốt rồi. Anh thanh niên cảm ơn rối rít rồi hứa sẽ mời mọi người tới nhà anh chơi. Thế là có thêm bạn mới. Khi tất cả mọi người đã ra ngoài, Đan mới dám nhớ lại khoảnh khắc lúc đó. Kể ra cũng đáng sợ, nhỡ cô bị làm sao, không về gặp lại anh được nữa. Cái khoảnh khắc lúc đó, cô chỉ nhớ về một người, là anh. Con gái khi yêu đúng là điên, chẳng lo cho bản thân mình, chỉ lo không về gặp được người trong mộng. Cô bật cười, sớm nay Nha Trang nắng chan hòa quá. Hà Nội, đợi trường. Bình thường em luôn gửi mail vào mỗi buổi tối, có khi sáng sớm thì gửi bản kế hoạch. Lần này không thấy, anh tự thấy buồn chồn, liền gọi điện cho trường đi cùng nhóm khảo sát xem tình hình, thì mới hay Đan bị ngã. Có cảm giác lo lắng tràn đầy tâm trí anh. Dù trường chắc chắn là cô sẽ không sao và mọi người trong đoàn bất ổn, mà anh thì cứ đứng ngồi không yên sau cú điện thoại. Đang còn chần chừ thì chuông điện thoại anh reo. Em xin lỗi đã gửi mail trễ, tại hôm qua. Giọng Đan bên đầu dây rối rít, anh cắt ngang. Em có sao không? Em không sao. Cảm ơn anh. Anh dịu lại khi nghe Đan nói, anh nhắc đi nhắc lại lần nữa là em phải nghỉ ngơi rồi hãy tiếp tục công việc và đảm bảo khỏe mạnh trở về đây gặp anh. Đan tắt máy rồi mà anh vẫn còn chưa tin được những lời mình vừa nói. Một người khô khan lúc nào cũng chỉ biết có công việc. Quả thật, với mớ công việc dày đặc, anh chẳng còn thời gian nghĩ xa xôi. Một buổi hẹn hò xem chừng xa xỉ quá. Vậy mà hôm nay lại có cảm giác lo lắng tột độ dành cho một người. quen Dan gần một năm và chị gặp hôm đi tiễn em, nhưng anh có ấn tượng mạnh mẽ về đôi mắt ấy, cũng chưa cô gái nào từ chối không cho anh chụp ảnh. Về đây mau, anh sẽ cho em biết tội của mình, anh cười thầm, mong chờ đến cuối tháng. Đà Lạt, em nhớ anh. Đoàn tới Đà Lạt, mọi người hào hứng với những ngôi trường ở đây, hào hứng với những ngọn đồi, những vạn hoa mimosa vàng cả lối đi. Công việc dù đôi lúc có khó khăn, nhưng Dan và mọi người đều giải quyết rất tốt. Cũng có thể vì ai cũng mong hoàn thành công việc như dự kiến để quay trở về sau tháng trời sóng dã. Trời Đà Lạt đầy sương mù, nhưng không khí thì dễ chịu vô cùng. Trên con đường hai bên đầy rừng thông xanh ngắt, Dan chỉ muốn ngay lập tức gọi cho anh. Dù viện cớ công việc gì hay đi nữa thì cũng muốn nói rằng ở đây đẹp lắm, anh có thể đến đây được không? Vì con bé này nhớ anh lắm rồi, nghĩ một chàng. Nhưng lại thấy mình nhảm nhí quá, ở Hà Nội giờ anh còn cả đống công việc chất chồng, quan tâm gì mình chứ. Ai cũng nói Đà Lạt là thành phố của tình yêu, có lẽ vì thế mà đến đây ai rồi cũng thấy yêu thương một điều gì đó. Lúc đi bộ dọc theo triền đồi, leo lên một con dốc, Dan chợt dừng lại hỏi người đồng nghiệp đi bên cạnh. Chị đã từng yêu ai tha thiết ngay lần đầu gặp tiên chưa? Chị hơi khựng lại rồi quay sang mỉm cười với Dan. Cảm nắng ai rồi sao? Chúc chị cũng thế. Em bị sét đánh rồi chị ơi, Dan lay lay nhánh hoa bên đường. Thì nói xong cô xông xáo cơ mà, chị đùa nhẹ. Em nói thật đấy, về Hà Nội em sẽ nói. Ừ, tình yêu thì phải nói ra em ạ. Lưng chừng dốc, Dan lại nghe tim mình đập rộn ràng. Giọng mêu đầu tiên, Đà Lạt, em nhớ anh lắm. Hà Nội, anh cũng nhớ em. Sáng nay dắt xe đi làm mà đầu óc anh không sao tập trung được. Anh chỉ mong một ngày dài mau trôi qua. Công việc thì ngày nào giải quyết cũng vẫn là công việc, nhưng anh mong nhận được mail của Dan. Lắc đầu xua đi cái ý nghĩ đang chiếm tâm hồn anh bao ngày qua, anh lao đi. Bên anh đang tuyển những cộng tác viên mới, đội ngũ này rồi cũng sẽ như team của Dan, sẽ đi các nơi để phát triển dự án của công ty, gặp gỡ những người mới, nhìn những khuôn mặt mới, mà sao anh chỉ nhớ tới Dan. Chỉ khi người ta lần tìm ai đó giữa biển người, người ta mới thấu trái tim mình hướng về ai. Anh hiểu tim mình đập vì lý do gì rồi. Là em, cô gái ạ. Khác hẳn mọi khi, Dan hay chia sẻ cảm xúc dưới cuối mail, nhưng lần này, dòng đầu tiên anh nhận được lại là nỗi nhớ, màn hình bậy tọc máy tính. Bỗng chốc ngập đầy sắc vàng hoa mimosa và nụ cười của Dan, anh biết mình cũng nhớ người ấy rất nhiều. Cứ chân chân nhìn màn hình máy tính, anh quên rằng ngoài kia phố đã chìm vào giấc ngủ dài. Anh sẽ đi cùng em chứ? Câu đầu tiên khi trở lại Hà Nội là câu xin nghỉ việc. Anh ngỡ ngàng sau một tháng trời xa cách, sau những tâm sự cô từng chia sẻ, cô gái anh yêu thương đang đứng trước mặt anh. Vậy mà cô ấy đang nói gì đây? Em xin nghỉ để đi du lịch cùng người em yêu. Em muốn đi bao lâu? Với ai? Anh nghe giọng mình có chút mất bình tĩnh. Để em xem anh ấy có đồng ý hay không. Là anh đấy, em thích anh. Anh suy nghĩ rồi trả lời em đi. Dan nói một hơi dài, nhanh và gấp. Anh bận lắm nên không có thời gian suy nghĩ đâu. Mặt Dan xịu xuống, bờ vai em run run, giọng nói như muốn khóc. Anh không thích em thì cứ nói thẳng đi. Ngốc à, anh bận nên không có thời gian suy nghĩ, nên anh đồng ý luôn này. Anh cười, vòng tay ôm nghỉ Dan vào lòng. Cô gái mà anh yêu thương, người anh đã chờ đợi bao lâu nay, đang ghép vào ngực anh, yêu anh, yêu em, nhiều lắm. cô gái ạ. Đan nghe tim mình nhảy điệu flamenco rộn ràng. Cô đang mơ về những con đường, về những vòng ôm của anh và về những ngày có anh bên cạnh. Tình yêu là phải nói ra.
Chỉ là cơn gió thoáng, sợ lắm những nỗi nhớ thao từng đêm, sợ một ngày nào đó con tim yêu thật nhiều, thì khi anh rời xa em thì nước mắt sẽ ở đây.
Và nếu em có biết anh đang hy vọng từng phút giây về tình yêu trong anh đó đã dành cho em. Cảm giác trong lòng anh cứ miên man lo sợ, sợ em sẽ không ở lại đây.
Người yêu ơi, hãy để cho em được nắm đôi bàn tay anh, đặt vào nơi ấy niềm tin của anh, hãy để cho em thắp sáng trong anh.
Và từ đây anh hứa anh sẽ luôn bên em, anh sẽ quan tâm em thật yêu từng phút giây, anh sẽ chỉ yêu em mà thôi, anh sẽ không đem rời xa vì anh biết em cũng yêu. Giấc trong lòng anh cứ miên man lo sợ, sợ em sẽ không ở lại đây.
Người yêu hỡi,
hãy cho em được nắm đôi bàn tay em, đặt vào nơi ấy niềm tin của em, hãy để cho em thắp sáng trong anh.
Và từ đây anh hứa anh sẽ luôn bên em, anh sẽ quan tâm em thật nhiều từng phút giây, anh sẽ chỉ yêu em mà thôi, anh sẽ không đem rời xa vì anh biết em cũng yêu anh.
Sẽ không ai định nghĩa được tình yêu, khi có em trong đời và giây phút này khi em bên cạnh anh cảm thấy như mình có tất cả. Em hãy cảm nhận lấy tình yêu của anh, yêu em.
Và từ đây anh hứa anh sẽ luôn bên em, anh sẽ quan tâm em thật nhiều từng phút giây, anh sẽ chỉ yêu em mà thôi, anh sẽ không đem rời xa.